5. Đưa tâm về nhà.
Trên 2.500 năm về trước, có một người đã đi tìm chân lý trong nhiều đời nhiều kiếp. Đi đến một chỗ thanh vắng ở miền Bắc Ấn Độ và ngồi xuống dưới một bóng cây. Người ấy tiếp tục ngồi dưới gốc cây với một cái tâm cả quyết vô biên và thề sẽ không đứng dậy nếu không tìm ra chân lý. Tương truyền vào lúc hoàng hôn, người ấy đã chiến thắng tất cả những năng lực hắc ám của mê vọng. Và bình minh hôm sau, khi ngôi sao mai xuất hiện trên nền trời, người ấy đã được đền bù cho lòng kiên nhẫn trường kỳ, cho kỷ luật và sự tập trung toàn hảo của mình bằng sự chứng đắc tuệ giác, cái mục đích tối thượng của đời người. Vào giờ phút thiêng liêng ấy, trái đất cũng phải rùng mình như thể say sưa trong niềm phúc lạc. Và kinh điển đã ghi rằng, không ai trong giờ phút ấy, ở bất cứ đâu, nổi giận hay ốm đau, buồn khổ. Không ai làm ác, không ai kiêu căng ngã mạn. Thế giới trở nên hoàn toàn thanh tịnh, dường như vừa đạt tới sự toàn thiện. Con người ấy được biết dưới danh hiệu là Đức Phật. Thầy Nhất Hạnh đã mô tả sự giác ngộ của Phật bằng những lời đẹp đẽ như sau. Gotama cảm thấy như thể là cái ngục tù giam giữ mình cả ngàn đời vừa mới mở tung. Vô minh chính là người giữ ngục. Vì vô minh, tâm người đã bị che mờ, hệt như trăng sao bị mây che trong bầu trời giông bão. Bị dây bủa bởi nhiều làn sóng vọng tưởng bất tận, tâm ta đã cắt xén thực tại một cách sai lầm, thành ra chủ thể và đối tượng, ta và người, hữu và phi hữu, sinh và tử, và do phân biệt khởi lên tà kiến. Đó là những ngục tù của thọ, ái, thủ và hữu. Nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết chỉ làm cho tường vách nhà tù dày thêm. Điều duy nhất phải làm là tóm lấy kẻ giữ ngục mà nhìn thẳng vào bộ mặt thật của y. Kẻ giữ ngục chính là vô minh. Khi kẻ giữ ngục đã bỏ đi, thì nhà tù sẽ tan biến và không bao giờ được xây trở lại. Những gì Phật thấy, sự không biết bản tâm, chính là nguồn gốc của tất cả đau khổ trong sinh tử và nguồn gốc của vô minh chính là khuynh hướng sao lãng của cái tâm ta, cái khuynh hướng đã thành thói quen khó gỡ. Chấm dứt cái tâm lơ đễnh ấy chính là chấm dứt sinh tử, và chìa khóa đưa đến sự chấm dứt là đưa tâm về nhà, trở về bản tính chân thực của nó nhờ sự thực tập thiền định. Đức Phật ngồi trên mặt đất với cùng cách khiêm hạ, bình an, trên cao và quanh Ngài là trời đất bao la, như thể chỉ cho ta rằng, trong khi thiền định, bạn nên ngồi với một tâm thái rộng mở, khoáng đạt như bầu trời, mà đồng thời vẫn hiện diện, có nền tảng vững vàng trên mặt đất. Bầu trời là bản tính tuyệt đối của chúng ta, vốn không có rào ngăn, không biên giới. Còn mặt đất là thực tại của chúng ta, hoàn cảnh tương đối và thường nhật của ta. Dáng ngồi khi ta thiền định có nghĩa là ta đang nối cái tuyệt đối với tương đối, trời và đất như đôi cánh của một con chim có thể nhập cái bản tâm bất tử như bầu trời với cái bản chất phù du khả hoại của ta như đất. Năng khiếu tập thiền định là năng khiếu vĩ đại nhất mà bạn có thể tự đem lại cho mình trên cuộc đời này. Vì chỉ nhờ thiền định, bạn mới có thể khởi hành cuộc hành trình đi tìm bản chất chân thực của bạn. Và nhờ vậy tìm thấy niềm tin vững chãi mà bạn cần để sống tốt đẹp và chết tốt đẹp. Thiền định chính là con đường đưa đến tuệ giác.
Luyện tâm.
Có rất nhiều cách trình bày về thiền định, và có lẽ tôi đã giảng dạy cả ngàn lần về thiền, nhưng mỗi lần một khác, và mỗi lần nó đều trực tiếp và mới mẻ. May thay, ta sống trong một thời đại mà tất cả mọi người trên thế giới đều quen thuộc với thiền định. Càng ngày, thiền càng được chấp nhận như một lối tập luyện, bỏ qua và vượt trên tất cả những hàng rào văn hóa và tín ngưỡng, giúp hành giả thiết lập một tiếp xúc thẳng với sự thật của bản thể họ. Đó là một luyện tập vượt ra ngoài giáo điều của các tôn giáo và là tinh túy của tôn giáo. Thông thường chúng ta lãng phí đời mình, lạc ra ngoài cái ngã chân thực của ta trong những hoạt động bất tận. Thiền, trái lại, là phương pháp đưa ta trở về chính mình. Ở đó, ta có thể thực sự chứng nghiệm và thưởng thức cái bản thể toàn vẹn của ta, vượt ngoài mọi mẫu mực thói quen. Những cuộc đời của chúng ta được sống trong đấu tranh căng thẳng và lo âu, trong sự quay cuồng của tốc độ và bạo động, trong cạnh tranh, bám víu, chiếm hữu, thành công, ta mãi mãi chất đầy những hoạt động và bận rộn thuộc ngoại vi. Thiền chính là cái ngược lại. Thiền định là làm một cuộc tuyệt giao với cái cách ta hoạt động bình thường, vì đó là trạng thái không lo lắng, không bận tâm, không có cạnh tranh, không có ham muốn sở hữu hay níu kéo một thứ gì, không có sự phấn đấu quyết liệt đầy âu lo và cũng không có sự khao khát đạt thành. Một trạng thái không có tham vọng, không có lấy hay bỏ, không hy vọng, cũng không sợ hãi. Một trạng thái trong đó ta dần khởi sự buông bỏ mọi cảm xúc và khái niệm đã giam hãm ta, để tung cánh vào bầu không gian của tính tự nhiên đơn giản. Những bậc thầy về thiền định trong Phật giáo biết rõ tính dẻo dai, dễ sử dụng của tâm là như thế nào. Nếu ta luyện được nó, thì không có gì là bất khả. Quả thực, ta đã được huấn luyện một cách thuần thục bởi sinh tử và cho sinh tử. Được luyện để nổi ghen tuông, được luyện để bám víu chấp thủ, được luyện để lo âu phiền muộn, thất vọng, thèm khát, được luyện để phản ứng một cách tức giận đối với bất cứ những gì khiêu khích chúng ta. Thật vậy, chúng ta được luyện thuần thục tới mức độ mà những cảm xúc tiêu cực ấy khởi lên một cách tự nhiên, chúng ta không cần cố gắng làm cho chúng phát sinh ra. Bởi thế, mọi sự đều là vấn đề huấn luyện và năng lực của thói quen. Nếu tâm chuyên chú vào sự nghiệp vô minh, thì ta sẽ thấy nó trở thành một chúa tể của vô minh, chuyên viên nghiện ngập, tinh vi và mềm dẻo trong thói nô lệ của nó. Nếu tâm chuyên chú vào thiền định, vào sự nghiệp tự giải thoát ra khỏi ảo tưởng, thì ta sẽ thấy với thời gian, kiên nhẫn, kỷ luật và luyện đúng, tâm ta khởi sự mở gút và biết được niềm phúc lạc trong sáng nguyên ủy của nó. Luyện tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép, ức chế nó hay tẩy não cái tâm. Luyện tâm là trước hết thấy được một cách trực tiếp và cụ thể tâm thực sự vận hành như thế nào. Một hiểu biết mà ta có thể rút từ những giáo lý tâm linh và qua kinh nghiệm của mình trong sự thực hành thiền định. Rồi bạn có thể dùng sự hiểu biết ấy để thuần hóa cái tâm và làm việc với nó một cách khéo léo, làm cho nó càng ngày càng nhu nhuyễn, để bạn có thể trở thành chủ nhân của chính tâm mình và sử dụng nó cho cứu cánh viên mãn và lợi lạc nhất. Bậc thầy Shantideva vào thế kỷ thứ 8 đã nói: "Nếu buộc chặt con voi tâm bằng sợi dây chánh niệm, thì mọi sợ hãi tan biến, hạnh phúc toàn vẹn đến với ta. Tất cả kẻ thù, cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, những cảm xúc, tất cả ngục tốt ở địa ngục, ma quỷ, những sự khủng khiếp, tất cả những thứ ấy đều bị trói nhờ bạn đã làm chủ được tâm. Hàng phục một tâm ấy thì mọi sự đều được hàng phục, vì do tâm mà có ra mọi sợ hãi và vô lượng khổ đau." Cũng như một nhà văn sau nhiều năm dày công học hỏi mới có được cách diễn đạt tự nhiên, hoặc như một diễn viên múa chỉ thành đạt nhờ nỗ lực lớn và kiên nhẫn. Cũng thế, khi bạn bắt đầu hiểu được thiền định sẽ đưa bạn tới đâu, thì bạn sẽ xem nó như sự nghiệp lớn nhất của đời mình, và nó đòi hỏi ở bạn một sự kiên trì sâu xa, lòng hăng hái, trí thông minh và tinh thần kỷ luật.
Trọng tâm của thiền định.
Mục đích thiền định là để làm thức dậy trong ta cái tự tính của tâm giống như bầu trời ấy, và để cho ta thấy bản lai diện mục của ta, tính giác không thay đổi nơi ta, cái nằm đằng sau toàn thể sự sống và chết. Trong cái yên lặng và im lặng của thiền, ta thoáng thấy và quay về với tự tính sâu xa ấy, cái mà từ quá lâu ta đã không thấy được giữa những bận rộn và sao lãng của tâm. Có phải lạ lùng là tâm ta không thể ở yên lâu hơn chốc lát mà không theo đuổi, bám víu một lối sao lãng nào đó? Nó bất an, rộn ràng tới nỗi, lắm lúc tôi nghĩ rằng sống trong một đô thị tân tiến là ta đã giống như những linh hồn bị giày vò trong trạng thái trung gian sau khi chết. Lúc mà tâm, theo tử thư, được mô tả là vô cùng xao xuyến. Theo những tài liệu đáng tin cậy, thì hầu hết 13% người ở Mỹ mắc phải chứng rối loạn thần kinh. Điều ấy nói gì về cách sống của chúng ta? Chúng ta bị phân đoạn thành quá nhiều phương diện khác nhau. Chúng ta không biết mình thực sự là ai, hay ta nên đồng hóa mình với phương diện nào, nên tin tưởng cái gì. Quá nhiều tiếng nói mâu thuẫn, nhiều mệnh lệnh và cảm thức khác nhau giành giật quyền kiểm soát đời sống nội tâm của ta, đến nỗi ta tự thấy mình rã rời ra từng mảnh ở khắp mọi nơi, mọi hướng, không còn ai ở nhà nữa. Thiền định như vậy chính là đem tâm trở về nhà. Trong giáo lý Phật, chúng ta nói có ba việc làm nên sự khác nhau trong sự tu thiền của bạn, hoặc để đem lại thoải mái bình an tạm thời, hoặc để đưa đến tự giác giác tha. Ba việc đó gọi là tốt ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Tốt ở chặng đầu bắt nguồn từ cái ý thức rằng chúng ta và mọi hữu tình tự căn để đều có Phật tính, tính chất sâu xa nhất của ta, và trực ngộ được nó thì thoát khỏi vô minh và chấm dứt vĩnh viễn mọi đau khổ. Bởi vậy, mỗi lần khởi sự tập thiền định, chúng ta được điều động bởi cái ý thức ấy và phát tâm cống hiến sự tập thiền của mình và cả cuộc đời mình cho việc giác ngộ tất cả chúng sinh trong tinh thần lời nguyện sau đây mà chư Phật trong quá khứ đã từng phát ra. Nhờ năng lực và chân lý của tập luyện này, mong tất cả hữu tình được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Mong tất cả đều thoát khổ đau và nhân của khổ đau. mong tất cả không rời hạnh phúc tối thượng, không sầu. Mong tất cả sống hỷ xả, không thương ghét, và sống tin ở bình đẳng của mọi loài. Tốt ở chặng giữa là tâm thái khi ta đi vào trọng tâm của luyện tập, mong thực chứng bản tâm, từ đó khởi lên sự không chấp thủ, thoát khỏi mọi khái niệm phân biệt và một sự tỉnh thức để thấy mọi sự tự nó trống rỗng, không thực chất, như huyễn như mộng. Tốt ở chặng cuối là cách ta kết thúc thời thiền tập bằng sự hồi hướng tất cả công đức với lời cầu nguyện thành thiết như sau. Mong rằng bất cứ công đức gì có được do thời thiền tập này đều hướng về sự giác ngộ tất cả hữu tình. Mong rằng nó trở thành một giọt nước trong biển công hạnh của chư Phật đang làm việc không biết mệt để giải thoát tất cả chúng sinh. Công đức là công năng tích cực và lợi lạc, niềm bình an hạnh phúc mà sự tu tập thiền định của bạn tỏa chiếu ra. Bạn cống hiến công đức ấy cho sự an lạc lâu dài của hữu tình, cho sự giác ngộ của chúng. Gần hơn thì bạn hồi hướng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho mọi người thoát khỏi thiếu thốn bệnh tật, được sức khỏe và hạnh phúc lâu bền. Rồi khi nhận thức bản chất mộng huyễn của thực tại, bạn tư duy rằng trong ý nghĩa sâu kín nhất thì bạn, người hồi hướng, những chúng sinh mà bạn cống hiến công đức và chính cái hành vi hồi hướng ấy, cả ba thứ đều trống rỗng, huyễn hóa. Điều này được nói trong giáo lý là để niêm phong thời thiền định, bảo đảm sao cho không một giọt nào của công năng thuần tịnh của nó bị rò rỉ, và như vậy để chắc chắn không một chút công đức nào của sự thực hành là bị lãng phí. Những nguyên tắc thiêng liêng này, cách khởi tâm thiện xảo, thái độ không chấp thủ và sự hồi hướng sâu cùng để niêm phong là những gì làm cho việc thiền tập của bạn thực sự có năng lực đem lại giác ngộ. Ba nguyên lý này được Longchenpa, bậc thầy Tây Tạng, mô tả là trái tim, con mắt và sức sống của sự thực hành chân chính. Như Nyosun Kenpo nói, muốn đạt toàn giác, nhiều hơn thế thì dư, mà ít hơn thì thiếu. Luyện tập chánh niệm. Thiền định là đưa tâm về nhà, và việc này trước hết được hoàn tất nhờ luyện tập chánh niệm. Một lần, có một thiếu phụ đến hỏi Bụt làm cách nào để thiền. Bụt bảo nàng hãy ý thức từng động tác của đôi tay khi nàng kéo nước giếng, vì ngài biết như vậy nàng sẽ tự thấy mình ở trong tâm trạng an bình khoáng đạt và bén nhạy, mà chính là thiền định. Sự thực tập chánh niệm đưa cái tâm phân tán trở về nhà, và do đó tập trung ý thức vào những khía cạnh khác nhau của con người chúng ta, được gọi là tịnh trú hay an trú, thành tựu được ba việc. Trước hết, mọi mảnh vụn của con người ta thường mâu thuẫn chống chọi nhau, bây giờ ổn định, tan hòa và trở thành bạn. Trong sự ổn định ấy, ta bắt đầu hiểu mình hơn và đôi khi còn thoáng thấy được tia sáng, tự tính bản nhiên của ta. Thứ hai là luyện tập thiền định làm tiêu tan tính tiêu cực, bạo hành nơi ta, những cảm xúc hỗn độn đã chứa nhóm nhiều đời. Thay vì đàn áp chúng hay bị lôi cuốn theo chúng, ở đây điều quan trọng là ngắm nhìn chúng và bất cứ những gì khởi lên trong tâm với sự chấp nhận và bao dung, càng cởi mở càng tốt. Những bậc thầy Tây Tạng thường bảo rằng tính độ lượng sáng suốt ấy giống như không gian vô biên, thân thiết và dễ chịu, làm bạn cảm thấy như thể được bao phủ được che chở trong một cái mền bằng ánh sáng. Dần dần, khi bạn vẫn ở trong trạng thái cởi mở, tỉnh giác ấy và dùng một trong những phương pháp sẽ nói sau để làm cho tâm càng lúc càng tập trung hơn, tính tiêu cực nơi bạn càng ngày càng tan loãng ra, bạn khởi sự cảm thấy thoải mái trong toàn diện bản thể bạn. Từ đó phát sinh sự buông xả và một niềm an lạc sâu xa. Theo tôi thì sự tập luyện này là cách tốt nhất để chữa trị thân bệnh và tâm bệnh nơi bạn. Thứ ba, sự tập luyện này vén màn làm hiển lộ thiện tâm căn bản của bạn, vì nó làm tan biến thói hung ác hay tác hại ở trong bạn. Chỉ khi trừ khử được thói ấy, ta mới thực sự hữu ích cho người khác. Vậy thì nhờ tập luyện trừ khử dần thói ác tác hại khỏi tâm ta, mà ta có thể để cho thiện tâm chân thực của ta, lòng tử tế, từ bi tự nhiên nơi ta chiếu sáng và trở thành bầu khí hậu cho bản thể đích thực của ta phát triển. Bây giờ, bạn thấy tại sao tôi gọi thiền định là sự thực hành chân thực để đi đến hòa bình, đi đến sự không gây hấn, đi đến sự bất bạo động. Đó là sự giải trừ vũ khí chân thực và quan trọng nhất. Sự bình an tự nhiên. Mỗi khi giảng dạy thiền định, tôi thường bắt đầu bằng câu nói: hãy đưa tâm bạn về nhà, buông xả và thư giãn. Toàn thể sự thực hành thiền định có thể rút gọn vào ba điểm cốt yếu đó: đưa tâm về nhà, buông xả và thư giãn. Đưa tâm về nhà có nghĩa là hướng dẫn tâm đến trạng thái an trú nhờ thực tập chánh niệm. Trong ý nghĩa sâu xa nhất thì đưa tâm về nhà có nghĩa là xoay tâm vào trong và an trú trong bản tánh tự nhiên của nó. Điều này chính là thiền định tối thượng. Buông xả là giải phóng tâm khỏi ngục tù chấp thủ, vì bạn đã nhận thấy rằng mọi đau khổ, sợ hãi và lo buồn đều bắt nguồn từ sự khát ái của tâm chấp thủ. Ở bình diện sâu xa hơn, sự thực chứng, niềm tin phát sinh do hiểu rõ bản chất của tự tâm sẽ làm cho bạn có được tính bao dung sâu sắc và tự nhiên, khiến bạn dễ dàng buông hết mọi chấp thủ của mình, để cho nó tự bay mất, tan vào trong nguồn cảm hứng của thiền định. Cuối cùng, thư giãn có nghĩa là khoáng đạt, giải tỏa tâm khỏi mọi căng thẳng. Sâu hơn nữa là bạn có thể nhập vào bản tính chân thực tự nhiên của tâm bạn một cách thoải mái, vào trạng thái Rigpa. Tạng ngữ diễn tả tiến trình này là thư giãn trên Rigpa. Giống như khi ta đổ một nắm cát trên một mặt phẳng thì mỗi hạt cát tự động an trú. Đó là cách bạn thư giãn vào trong bản tính chân thực của bạn, để cho mọi ý nghĩ, cảm xúc tự động rút lui, tan biến vào trong trạng thái tâm tự nhiên. Mỗi khi thiền định, bài thơ sau đây của Nyosun Kenpo luôn luôn gây cho tôi nguồn cảm hứng. Hãy an trú tịch nhiên, cái tâm mệt mỏi này bị nghiệp làm sơ xác, với tư duy cuồng loạn như sóng dỗ không ngừng trong biển lớn sinh tử. Hãy an trú tịch nhiên. Điều cần nhất là ta hãy thoải mái tự nhiên và khoáng đạt như hư không. Hãy lặng lẽ chuồn ra khỏi cái thòng lọng của bản ngã đầy lo âu thường ngày, buông bỏ mọi sự bám víu và thả mình vào trong bản tính chân thực của bạn. Hãy tưởng đến cái tôi thường nhật của bạn như một khối băng hay một thỏi bơ để dưới ánh mặt trời. Nếu bạn đang cảm thấy cứng cỏi, lạnh lùng, thì hãy để cho sự cứng cỏi ấy tan ra trong ánh mặt trời thiền định. Hãy để cho niềm bình an làm việc trên bạn, giúp bạn thâu nhặt lại cái tâm phân tán, gom vào trong sự an trú, và đánh thức dậy sự tỉnh giác và cái thấy sâu xa của minh kiến. Rồi bạn sẽ thấy tất cả thói tiêu cực nơi mình bị tước khí giới, tính bạo động tan ra, vọng tưởng chậm chậm tiêu tan như thể sương mù tan vào trong bầu trời khoáng đạt, vô nhiễm của tính tự nhiên tuyệt đối nơi bạn. Khi ngồi lặng lẽ, thân yên, lời im, tâm an tĩnh, bạn hãy để cho những ý tưởng, cảm xúc hay bất cứ những gì khởi lên, tự đến và đi, không bám víu vào cái gì cả. Trạng thái ấy như thế nào? Dudrom Rinpoche thường nói, hãy tưởng tượng một nông phu suốt ngày làm lụng mệt nhọc ngoài đồng, bây giờ đang ngồi thoải mái trước lò sưởi trong chiếc ghế mà ông yêu thích. Ông đã làm lụng trọn ngày và biết rằng mình đã làm những gì cần hoàn tất, không còn gì phải lo, không còn việc gì chưa xong. Ông có thể buông bỏ hoàn toàn mọi lo âu bận bịu, và bây giờ hài lòng, ông chỉ là không còn gì phải làm nữa. Vậy, khi thiền định, điều cần thiết là bạn phải tạo ra bối cảnh nội tâm cho thích hợp. Mọi nỗ lực và phấn đấu xảy ra đều do bởi cái tâm không khoáng đạt như hư không. Bởi thế, tạo ra bối cảnh thích hợp ấy là điều cốt yếu để cho thiền định thực sự xảy đến. Khi điều kiện ấy có mặt, thì thiền định phát sinh không cần nỗ lực. Đôi khi, lúc thiền định, tôi không dùng một phương pháp đặc biệt nào cả. Tôi chỉ để cho tâm an nghỉ và thấy rằng tôi có thể đưa tâm về nhà và thư giãn một cách mau lẹ, nhất là mỗi khi được cảm hứng. Tôi ngồi yên lặng và an trú trong tự tính của tâm. Tôi không cần tự hỏi mình có ở trong trạng thái đúng hay không. Không có nỗ lực, chỉ có sự hiểu biết dồi dào, sự tỉnh thức và một niềm xác tính không lay chuyển. Khi tôi ở trong trạng thái tâm bản nhiên ấy, thì cái tâm thường ngày không còn ở đấy nữa. Không cần xác định một cảm thức hiện hữu nào. Tôi chỉ đang là, một cách đơn giản. Một niềm tin tưởng căn để đang có mặt. Không có việc gì đặc biệt phải làm.
Phương pháp trong thiền.
Nếu tâm bạn tự nó có thể an trú một cách tự nhiên, và nếu bạn thấy mình có thể an trú trong sự tỉnh thức thuần tịnh của tâm bạn, thì khi ấy bạn không cần phương pháp nào để thiền định nữa. Quả thế, đôi khi còn không nên cố sử dụng một phương pháp khi tâm bạn đã ở trong một trạng thái như vậy. Tuy nhiên, phần đông chúng ta thấy khó mà đạt tới trạng thái đó ngay được. Chúng ta không biết làm sao để đánh thức tâm. Tâm ta quá hoang du và sao lãng, đến độ ta cần một phương tiện thiện xảo, một phương pháp tốt để hô triệu nó lên. Tôi muốn nói thiện xảo, nghĩa là hợp nhất cái biết của bạn về tự tánh tâm, cái biết những tâm trạng thay đổi nơi bạn, và cái biết đối trị mà bạn đã phát triển qua sự thực tập, những vọng tưởng trong từng giai đoạn. Nhờ hòa hợp chúng lại mà bạn học được nghệ thuật áp dụng phương pháp thích hợp cho bất cứ mọi tình huống hay vấn đề đặc biệt nào để chuyển hóa bối cảnh của tâm bạn. Nhưng nên nhớ rằng phương pháp chỉ là phương tiện, chứ không phải chính là thiền định. Nhờ thực hành phương pháp một cách thiện xảo mà bạn có thể đạt đến trạng thái thuần tịnh của sự tỉnh giác toàn vẹn, mà chính là thiền định thực sự. Tạng ngữ có câu Gompa Mayin Kompayin, nghĩa là không có thiền định mà chỉ có sự quen thực hành thiền định. Thiền định không phải là nỗ lực mà tự nhiên thấm nhuần. Khi bạn tiếp tục áp dụng phương pháp thì dần dần thiền định phát sinh. Thiền định không phải là một cái gì bạn có thể làm. Nó xảy đến một cách tự nhiên chỉ khi bạn đã thuần thục trong sự thực tập. Tuy nhiên, muốn thiền định xảy đến thì cần tạo những điều kiện yên tĩnh và tốt lành. Muốn làm chủ được tâm, ta cần phải làm cho hoàn cảnh xung quanh được an tịnh. Lúc này, tâm ta giống như ngọn đèn cầy, luôn luôn lay động bởi những ngọn gió mạnh của ý tưởng và cảm xúc. Ngọn đèn chỉ đứng yên khi ta làm cho không khí xung quanh nó lắng xuống. Ta chỉ có thể thoáng thấy tự tính tâm và an trú trong đó khi những ý tưởng và cảm xúc quay cuồng của ta đã lắng xuống. Ngược lại, khi ta đã an trú trong thiền định thì những tiếng ồn và rối loạn đủ loại sẽ rất ít ảnh hưởng. Ở Tây Phương, người ta quen gọi thói chú mục vào cái mà tôi gọi là kỹ thuật thiền định. Thế giới ngày nay thực sự say mê máy móc cơ khí và chỉ thích những công thức thực tiễn. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều ở trong thiền không phải là kỹ thuật mà là tinh thần, cách thế thiện xảo và đầy sáng tạo, trong đó ta thực hành thiền định gọi là thế ngồi. Thế ngồi. Những bậc thầy nói, nếu bạn tạo một điều kiện tốt lành trong thân và cảnh, thì thiền và ngộ sẽ tự động sinh khởi. Nói về thế ngồi không phải là dạy một chuyện bí truyền. Toàn bộ của việc ngồi đúng cách chỉ là để tạo một bối cảnh gợi cảm hứng cho thiền, cho sự thức dậy của Rigpa. Có sự tương quan giữa thế ngồi của thân với thái độ của tâm, và thiền định phát sinh một cách tự nhiên khi có thế ngồi và thái độ thích hợp. Nếu bạn đang ngồi mà tâm không hoàn toàn hòa điệu với thân, chẳng hạn bạn đang lo lắng bận rộn một việc gì, thì thân bạn sẽ kinh quá nỗi bực dọc vật lý và những khó khăn dễ dàng xảy ra. Trong khi nếu tâm bạn an tĩnh, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể thế ngồi của bạn. Bạn có thể ngồi tự nhiên, không cần cố gắng. Bởi thế, thật rất quan trọng để phối hợp thế ngồi của thân với niềm tin phát sinh từ sự trực ngộ bản tâm nơi bạn. Thế ngồi mà tôi sắp giải thích có thể khác với những thế ngồi mà bạn đã quen. Nó rút từ giáo lý Dzogchen ngày xưa. Đó là thế ngồi mà các bậc thầy đã dạy tôi, và tôi thấy nó đầy hiệu lực. Trong giáo lý Dzogchen nói rằng, cái thấy và thế ngồi của bạn phải như ngọn núi. Cái thấy là đỉnh cao của toàn thể tri kiến và tuệ giác về bản tâm mà bạn đem vào thiền định. Bởi vậy, cái thấy ấy gợi cảm hứng cho thế ngồi của bạn, diễn tả cốt lõi của bản thể bạn trong lối bạn ngồi. Vậy, hãy ngồi như thể bạn là một ngọn núi, với tất cả uy thế lẫm liệt, vững chắc, không ai lay chuyển nổi của một ngọn núi. Ngọn núi hoàn toàn tự nhiên, thoải mái, dù có bao nhiêu ngọn gió mạnh tạt qua nó, bao nhiêu đám mây đen dày dần vũ quanh nó. Ngồi như một ngọn núi, bạn để tâm bạn vươn lên và bay lượn. Điều quan trọng nhất trong thế ngồi này là giữ lưng thẳng như một mũi tên hay một cọc tiền vàng. Nội khí hay prana sẽ tuôn chảy thông qua các huyệt đạo cơ thể và tâm bạn sẽ tìm được trạng thái an nghỉ thực sự của nó. Đừng gắng gượng cưỡng ép cái gì cả. Phần dưới của cột sống có một đường cong tự nhiên, nên thư giãn nó theo chiều thẳng đứng. Đầu bạn nên an nghỉ thoải mái trên cần cổ. Đôi vai và phần trên ngực mang tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của thế ngồi, cần giữ yên, vững chãi nhưng không được có một sự căng thẳng nào. Hãy ngồi khoanh chân, không cần phải theo thế hoa sen, kiết già như trong pháp yoga cao cấp. Đôi chân khoanh lại biểu trưng sự nhất thể giữa sống và chết, thiện và ác, phương tiện và trí tuệ, nguyên lý âm dương, sinh tử niết bàn, trạng thái bất nhị. Bạn cũng có thể ngồi trên ghế để thõng chân, nhưng điều cần thiết là phải giữ lưng cho thẳng. Trong truyền thống thiền của tôi thì đôi mắt phải mở. Đây là điều tối quan trọng. Nếu bạn nhạy cảm đối với những quấy rầy bên ngoài, thì mới đầu bạn có thể nhắm mắt lại một lúc và lặng lẽ xoay cái nhìn vào trong, tức nội quán. Khi đã định tĩnh, bạn hãy từ từ mở mắt ra. Bạn sẽ thấy cái nhìn của bạn đã trở nên an tịnh hơn. Bây giờ, bạn nhìn xuống dọc theo sống mũi, làm thành một góc 45 độ trước mặt. Thông thường, một cái mánh thực tiễn là khi tâm tán loạn, tốt nhất là hạ tầm nhìn xuống, và khi lừ đừ muốn ngủ thì đưa tầm nhìn lên. Khi đã tạm định tĩnh, sự sáng suốt của tuệ giác bắt đầu sinh khởi, bạn có thể tự nhiên nhìn lên, mở lớn mắt hơn và nhìn vào khoảng không gian ngay trước mặt. Đó là cái nhìn mà giáo lý Dzogchen thường dạy. Giáo lý Dzogchen dạy rằng thiền định và cái nhìn của bạn phải giống như không gian bao la của đại dương, cùng khắp, khoáng đạt và vô giới hạn, cũng như cái thấy và thế ngồi không rời nhau. Thiền định và lối nhìn của bạn cũng tan hòa thành một. Khi ấy, đừng chú ý vào một cái gì đặc biệt. Trái lại, nhẹ nhàng xoay vào trong tâm bạn, cứ để cái nhìn trải rộng, càng lúc càng bao la, thấm nhuần khắp. Bấy giờ, bạn sẽ thấy cái thấy của bạn cũng rộng rãi hơn, và nhờ thế, trong tia mắt nhìn của bạn có niềm bình an hơn, có niềm bi mẫn, hỷ xả và trầm tĩnh hơn. Tạng ngữ gọi vị Phật của lòng từ bi là Chen Rezik. Chen là con mắt, Re là khóe mắt và Zik là nhìn, có nghĩa là với đôi mắt bi mẫn, Ngài nhìn thấy nhu cầu của mọi chúng sinh. Vậy bạn hãy dồn sự bi mẫn phát sinh từ thiền quán vào đôi mắt, sao cho cái nhìn của bạn chính là cái nhìn của tâm đại bi, bao la như đại dương và soi thấy cùng khắp. Có nhiều lý do để giữ đôi mắt mở. Khi mở mắt, bạn ít buồn ngủ, và thiền định không phải là một cách trốn đời hay để tâm thoát ly vào một trạng thái xuất thần mê mẩn. Trái lại, đó là cách trực tiếp giúp ta thực sự biết mình trong tương giao với cuộc đời và mọi người. Bởi thế, trong thiền định, bạn để con mắt mở không nhắm lại. Thay vì đóng cửa để cuộc đời ra ngoài, bạn có thái độ phóng khoáng và hòa mình với mọi sự. Bạn hãy để cho các giác quan, thấy, nghe, cảm giác cứ mở ra tự nhiên mà không bám víu vào những cái biết của chúng. Drutrom Rinpoche nói, mặc dù nhiều hình sắc được thấy, tự bản chất chúng là không, trống rỗng. Tuy thế, trong không ta thấy sắc. Mặc dù nhiều âm thanh được nghe, tự bản chất chúng là không. Tùy thế, trong không, ta nghe tiếng. Cũng vậy, nhiều ý nghĩ khởi lên, chúng vốn là trống rỗng. Tuy thế, trong không, ta thấy có tư tưởng. Bất cứ những gì bạn thấy, nghe, cứ để mặc chúng, đừng bám víu. Để cái nghe cứ là cái nghe, để cái thấy cứ là cái thấy, không để cho sự bám víu của bạn đi vào trong đó. Theo sự thực tập quan sát đặc biệt của George Chen, mọi ánh sáng của trí tuệ ta nằm ở tim, liên lạc tới con mắt qua những huyệt đạo thuộc trí tuệ. Con mắt là cửa ngõ của quan tướng. Bởi thế, bạn để mắt mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ. Khi thiền định, bạn để miệng hơi hé mở, như thể sắp thốt ra một tiếng a sâu dài, thư giãn. Khi hé miệng và thở phần lớn qua ngõ ấy, người ta bảo những luồng gió nghiệp gây ra tư tưởng tán loạn làm chướng ngại thiền định, nhờ thế mà ít có dịp phát sinh. Tay bạn nghỉ ngơi, thoải mái bao bọc hai đầu gối. Đây gọi là thế ngồi làm cho tâm an lạc. Có một tia hy vọng lạc quan trong thế ngồi này, do sự ngầm hiểu, chúng ta đều có Phật tính. Bởi vậy, khi ngồi như thế, ta đang bắt chước một Đức Phật, xác nhận và khuyến khích sự xuất hiện của Phật tính trong ta. Quả thế, bạn khởi sự tôn trọng chính mình như một vị Phật tiềm tàng. Đồng thời, bạn vẫn nhận ra hoàn cảnh tương đối của mình. Nhưng vì bạn đã được cảm hứng từ niềm tin ở Phật tính thực sự của bạn, bạn có thể dễ dàng chấp nhận những khía cạnh tiêu cực nơi mình hơn, đối xử với chúng tử tế hơn và có một thái độ hài hước hơn. Vậy khi thiền định, bạn nên mời chính bạn hãy cảm thấy tự tôn trọng, hãy thấy mình có tư cách và có sự khiêm cung của một vị Phật. Bạn chỉ cần gợi lên niềm tin lạc quan đó là đủ. Từ niềm tin và sự hiểu biết ấy, tự nhiên thiền định sẽ phát sinh.